đơn, bốc thuốc thang. Chúng tôi cũng cố gắng liên lạc qua điện thoại với các phòng khám Trung Quốc khác có tên hiệu đăng tải trên báo Tuổi Trẻ.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Vũ Hoàng và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ hai, ngày 2 tháng 7 năm 2012, từ 6:30 đến 7:30, được phát trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét, và từ 7 giờ chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Phần thời sự sáng nay của Đài Á Châu Tự Do xin gửi tới quý vị một số nội dung chính như sau. Tình hình người nhập cư bất hợp pháp tại Australia. Phiên xử phúc thẩm một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Những phòng khám bệnh Trung Quốc tại Việt Nam. Vụ việc 13 phụ nữ biểu tình chống chiếm đất tại Campuchia. Và phần cuối là tạp chí khoa học môi trường. Mời quý vị đón nghe đến phút cuối. Đến đây, chúng tôi mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết sáng nay qua phần biên soạn của Nam Nguyên và trình bày cùng Vũ Hoàng.
Hàng chục ngàn người đã tuần hành trên đường phố Hồng Kông hôm Chủ nhật để phản đối sự cai trị của Bắc Kinh và nói là có vui gì để tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày Hồng Kông được nước Anh trả lại cho Trung Quốc và lễ nhậm chức của tân lãnh đạo đặc khu. Cuộc biểu tình tuần hành diễn ra sau khi ông Lương Chấn Anh, một đại gia ngành địa ốc được cho là thân Bắc Kinh, đã tuyên thệ nhậm chức trước ông Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Trung Quốc. Diễn từ của họ Hồ trong dịp này bị gián đoạn vì một người biểu tình hô khẩu hiệu đòi chấm dứt chế độ độc đảng. Những người biểu tình thuộc mọi lứa tuổi, mọi thành phần xã hội, đồng lòng mặc trang phục với hai màu đen trắng, tập trung ở một công viên trước khi tuần hành. Đặc khu hành chính Hồng Kông chưa được phép tổ chức bầu cử trực tiếp chọn người lãnh đạo. Theo cơ chế hiện nay, nhà lãnh đạo Hồng Kông được bầu chọn bởi một hội đồng gồm các doanh nhân tầm cỡ, những người được mô tả là ủng hộ đường lối của Bắc Kinh.
Thủ tướng Hun Sen hôm qua cảnh báo người dân Campuchia về một trận lụt lớn xảy ra trong năm nay, tiếp theo trận lụt năm ngoái làm thiệt mạng 250 người. Ông Hun Sen yêu cầu chính quyền và cư dân ở hai bên bờ sông Mekong chuẩn bị đối phó với lũ lụt trong những tháng sắp tới. Ông Hun Sen nói rằng lụt của năm Thìn không thể xem thường, mặc dù hàng năm Campuchia đều có lụt trong khoảng tháng 8 tới tháng 10. Theo dự báo, năm nay mực nước sông Mekong tại thủ đô Phnom Penh có thể dâng cao tới 10,5 mét. Thủ tướng Hun Sen nhắc lại, năm ngoái mức nước là 10,71 mét gây lụt nghiêm trọng làm 250 người chết, tổn thất 521 triệu đô la do nhiều tuyến đường bị phá hủy và các vùng trồng lúa bị mất trắng. Tin Campuchia dự báo lũ lớn trên sông Mekong cũng là một cảnh báo cho Việt Nam, quốc gia ở hạ nguồn lưu vực sông Mekong, tức vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Thủ tướng Australia Julia Gillard hôm Chủ nhật trấn an Indonesia rằng chính phủ của bà sẽ nỗ lực cho một kế hoạch chống lại bọn buôn người tiếp sau vụ hơn 90 người thiệt mạng vì tàu chìm trên đường đến Australia. Bà Gillard sẽ gặp Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tại Darwin trong ngày hôm nay. Hiện đang có bế tắc chính trị về việc làm thế nào để chấm dứt những chuyến vượt biển mạo hiểm của hàng trăm thuyền nhân tìm đường tới Australia xin tị nạn, phần lớn ngang qua Indonesia. Cho tới nay, bà Gillard, lãnh tụ Đảng Lao động Australia, đã không thành công trong việc thuyết phục Quốc hội chấp thuận kế hoạch gửi trả thuyền nhân ra khỏi lãnh thổ Australia để đối phó với hoạt động buôn người. Chính phủ Australia từng đề nghị gửi trả người vượt biển về Malaysia, đổi lại sẽ nhận một số người tị nạn đã đăng ký hợp lệ ở Malaysia. Hơn 5.100 thuyền nhân đã cập bến Australia trong năm nay. Số lượng có chiều hướng gia tăng, so với con số hơn 6.500 người của chọn năm 2010.
Lệnh cấm vận nhập khẩu dầu từ Iran của các nước EU bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm qua, Chủ nhật, ngày 1 tháng 7. Tuy nhiên, phía Iran cho rằng họ có kế hoạch để đối mặt với lệnh cấm vận này cũng như có đủ ngân sách để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu hàng hóa trong nước. Lời nhận xét trên của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Iran Mahmoud Bahmani được xem là phản ứng đầu tiên của chính quyền Tehran trước sức ép của cộng đồng châu Âu về chương trình hạt nhân đang gây tranh cãi tại quốc gia này. Theo lệnh cấm vận nhập khẩu dầu từ Iran, nhiều hợp đồng nhập khẩu sẽ bị hủy bỏ và nhiều công ty tại châu Âu sẽ không còn tham gia vào hoạt động bảo hiểm dầu khí tại Iran. Chỉ tính riêng tại Hoa Kỳ, lệnh cấm vận này cũng đã giảm lượng nhập khẩu dầu thô từ Iran ở con số 2,5 triệu thùng mỗi ngày hồi năm ngoái, xuống còn từ 1,2 đến 1,8 triệu thùng mỗi ngày tại thời điểm hiện nay. Tuy vậy, theo lời Thống đốc Mahmoud thì Iran sẽ không bị động mà nước ông đã chủ động lên kế hoạch. Cụ thể, Iran sẽ vẫn bán sang một số quốc gia khác, chẳng hạn như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Nam Phi, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan. Đó là những nước không chịu ảnh hưởng lệnh cấm vận nhập khẩu dầu từ Iran.
Các kỹ sư tại Nhật Bản hôm qua đã bắt đầu cho chạy lại một lò phản ứng hạt nhân, bất chấp làn sóng biểu tình phản đối của người dân sau thảm họa Fukushima. Theo báo chí địa phương cho biết, thì việc cho chạy lại lò phản ứng số 3 tại nhà máy Oi ở phía tây Nhật Bản bắt đầu vào khoảng 9 giờ tối. Đây cũng là thời điểm sau 2 tháng, Nhật Bản hoàn toàn vắng bóng hạt nhân. Theo báo cáo, thì các thanh xử lý ngăn phản ứng hạt nhân đã được loại bỏ và quá trình phân hạch đã bắt đầu. Theo kế hoạch, lò phản ứng hạt nhân sẽ đạt tới nhiệt độ tới hạn vào sáng hôm nay thứ hai. Xin được nhắc rằng, kể từ hồi đầu tháng 5 tới nay, Nhật Bản đã không sử dụng năng lượng nguyên tử khi lò phản ứng cuối cùng trong số 50 lò phản ứng hạt nhân phải đóng cửa để kiểm tra độ an toàn định kỳ. Hôm 16 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Yoshihiko Noda đã bật đèn xanh cho phép tái hoạt động hai lò phản ứng tại nhà máy Oi nhằm đối phó với khả năng thiếu hụt điện tại quốc gia này khi mùa hè đang tới gần.
Quý vị mới nghe xong phần tin chi tiết sáng. Để mở đầu phần thời sự, thưa quý thính giả, ngày 27 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đưa ra xét xử vụ án tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài trái phép, cụ thể là Australia, do anh Nguyễn Đình Chiến, 48 tuổi, quê tại Nghệ An tổ chức. Mặc Lâm tìm hiểu thêm tình hình người nhập cư vào Úc trong những lúc gần đây qua trao đổi với nhà báo Lương Tường Quang, hiện đang làm việc tại Sydney, Australia.
Vâng, trước tiên xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa anh, trong thời gian gần đây đó thì tình hình làn sóng thuyền nhân tị nạn vào Úc ngày càng nhiều hơn. Xin anh cho biết bức tranh toàn cảnh của chính quyền Úc trước những diễn biến này, cụ thể là những tranh cãi giữa các đảng chính trị hồi gần đây ạ.
Thưa anh Mặc Lâm, trong một hai tuần vừa qua thì cái làn sóng thuyền nhân tị nạn phần lớn là người Afghanistan hoặc là người Iraq hoặc là hay nói chung là người Trung Đông. Họ đến Indonesia trước, rồi từ Indonesia họ đi bằng những chiếc tàu giống như những chiếc tàu của người tị nạn Việt Nam trong cuối thập niên 70, đầu thập niên 80. Rồi họ tới thẳng nước Úc, không có giấy phép, thường thường là không có giấy tờ, không có passport. Cái vấn đề nó làm cho công luận sôi nổi trong những tuần vừa qua là tại vì chỉ trong vòng nội một tuần lễ, 7 ngày trước đây thì nó đã có hàng trăm người tử nạn, chết đuối vì bị tàu chìm. Thì cái tình trạng này nó cũng tương tự như cái tình trạng của thuyền nhân Việt Nam trong thập niên 70 và 80. Tuy nhiên nước Úc là một cái nước, như anh biết, nó cũng có cái nền văn minh, nó cũng có cái lòng nhân đạo tương tự như ở Hoa Kỳ. Cho nên cái công luận họ rất là quan tâm, là tại vì họ cho rằng chính phủ tức là đảng lao động và đảng đối lập tức là đảng tự do quốc gia phải hợp tác lại với nhau để có một chính sách làm thế nào mà một mặt là có thể giữ được cái biên giới, tức là để ngăn chặn được cái làn sóng thuyền nhân tới thẳng nước Úc, và một mặt khác để tránh cho họ bị tàu chìm và chết đuối như cái trường hợp đã xảy ra trong mấy tuần vừa qua. Đấy là cái tình trạng nói chung.
Và sau những cuộc thảo luận ấy thì có đạt được giải pháp nào giữa các đảng chính trị hay không, thưa anh?
Sau khi 2-3 ngày thảo luận tại Hạ viện, thì một cái dự án luật cho phép chính phủ có thể mở những cái trại hay là hợp tác với chính phủ Malaysia để đưa những thuyền nhân mà tới Úc trở lại Malaysia như là một cái biện pháp ngăn ngừa hay là làm giảm đi với quyết tâm của người tị nạn muốn đến thẳng nước Úc. Đảng Tự do Quốc gia ở Thế Đô Lập thì cũng có cái lập trường tương tự, tức là muốn ngăn chặn cái làn sóng người tị nạn tới Úc và muốn cứu xét cái vấn đề tị nạn ở bên ngoài nước Úc. Nhưng mà Đảng Lao động thì chủ trương là cái vấn đề này có thể giải quyết bằng cái giải pháp gọi là giải pháp Malaya, tức là Malaysian Solution. Trong khi Đảng Tự do Quốc gia thì chủ trương rằng phải trở lại cái giải pháp gọi là giải pháp Thái Bình Dương, tức là Pacific Solution dưới thời chính phủ John Howard, được áp dụng từ đầu thập niên 2000 cho đến năm 2007.
Anh có thể cho biết là cái sự khác biệt xảy ra giữa các đảng phái chính trị này nó nằm ở chỗ nào hay không ạ? Có phải là nước Úc chủ trương cấm cửa hẳn người tị nạn hay không ạ?
Cái vấn đề khác biệt không phải là cái nguyên tắc giữ vững biên giới không cho làn sóng người tị nạn nhập cư, mà là cứu xét người tị nạn ở đâu và làm như thế nào. Trong cái thế lực chính trị tại Úc thì chỉ có một đảng nhỏ là đảng Xanh, thì cái đảng này đang nắm các căn quyền lực tại Thượng viện. Và đảng này chủ trương rằng bất cứ những thuyền nhân tị nạn nào mà tới được nước Úc là nước Úc nên tiếp nhận và cứu xét họ ngay tại lãnh thổ nước Úc. Và người nào được đủ tư cách người tị nạn thì được ở lại, và những người nào không đủ tư cách người tị nạn thì phải ra đi. Tuy nhiên sau 2-3 ngày thảo luận thì cái dự án luật do một cái dân biểu độc lập đệ trình đã được thông qua tại Hạ viện. Nhưng mà khi đến Thượng viện ngày 28 tháng 6 vừa qua thì cái dự án luật này đã bị bác bỏ. Thứ nhất là vì Liên đảng Tự do Quốc gia đối lập chống đối, và thứ hai là vì Đảng Xanh chống đối. Tuy họ có cùng cái lập trường chống đối cái dự luật này, nhưng mà cái lý do thì khác nhau. Lý do là tại vì Đảng đối lập Tự do Quốc gia không đồng ý cái giải pháp Malaya, trong khi Đảng Xanh thì cũng không đồng ý cái giải pháp Malaya, nhưng mà chủ trương là cái người tị nạn, người thuyền nhân tị nạn đến Úc là phải được cứu xét tại Úc.
Thưa anh, liên quan tới nguồn tin tòa án Bà Rịa Vũng Tàu vừa xét xử những thuyền nhân vượt biên sang Úc mới đây đó đã bị nước này trả lại Việt Nam, anh có tin gì thêm hay không ạ?
Những cái vấn đề này không phải là vấn đề mới, thưa anh. Thì cái lần sau cùng mà một chiếc thuyền tị nạn Việt Nam chở khoảng trên 50 người tới Úc mà đã được chấp nhận cho định cư là vào khoảng năm 2003. Cái chiếc tàu đó gọi là chiếc tàu Hào Kiệt. Đấy là lần sau cùng mà một cái chiếc tàu Việt Nam, từ Việt Nam đến Úc mà được chấp nhận. Thì từ sau đó rải rác khoảng 2-3 năm thì có một lần. Và cái lần sau cùng thì có một chiếc tàu chở người tị nạn, hầu hết là người ở Nghệ An, đến Úc. Và sau đó thì có một số người tị nạn Việt Nam khác không đi bằng tàu trực tiếp từ Việt Nam đến, mà gia nhập vào những cái người Afghanistan hoặc là người Iraq hoặc là người Sri Lanka khởi hành từ Indonesia. Cho nên cái số người Việt Nam mà đến trong cái đợt thuyền nhân trong những năm gần đây đó, thì ngoài chiếc tàu đi thẳng từ Việt Nam và chở những người xin tị nạn từ Nghệ An, thì hầu hết là những người đi chung với những thuyền nhân từ Trung Đông qua ngã Indonesia. Thì hiện nay có khoảng trên 100 người đang bị tạm giữ ở trong các trại giam di trú. Tuy nhiên tôi phải nói rõ thêm là gần đây, tức là trong khoảng 6 tháng, 7 tháng gần đây, thì vì cái vấn đề khả năng của các trại giam di trú không còn đủ khả năng để tiếp nhận số người tị nạn, tại vì số người tị nạn, thuyền nhân tị nạn đến quá đông. Do đó một số người Việt Nam cũng như một số người tị nạn Afghanistan hay là Iraq cũng đã được đối xử dưới một cái giải pháp gọi là community detention, tức là giam giữ trong cộng đồng. Điều đó có nghĩa là họ được phép rời trại giam di trú chính thức của chính phủ và họ được sống trong cộng đồng, phần lớn là do các nhà thờ, các hội từ thiện bảo trợ. Tuy nhiên họ không có được sự tự do đi lại một cách rộng rãi, nhưng mà thực sự họ sống một cái đời sống tự do cùng với gia đình như là những cái công dân khác trong xã hội. Chỉ có cái điều là họ sống một cách tạm thời, họ được giúp đỡ bởi các cơ quan từ thiện. Thưa anh,
như anh vừa nói về chương trình Community Detention đó, vậy thuyền nhân Việt Nam có được đối xử theo quy chế này hay không ạ?
Phần lớn thuyền nhân Việt Nam được đối xử với cái quy chế đó, và có một số người Việt Nam đã có được đến sinh sống trong cộng đồng của người Việt tại Kabramata ở Sydney chẳng hạn, hay là tại Footscray ở Melbourne chẳng hạn. Tạm thời họ vẫn là thuyền nhân tị nạn, hay là họ vẫn là tư cách người thuyền nhân đang xin tư cách tị nạn, và trong khi chờ đợi thì họ được phép hưởng cái quy chế đặc biệt đó. Thứ nhất là vì chính phủ cho rằng đó là một cái biện pháp nhân đạo, cho phép gia đình có thể chung sống với nhau trong khi chờ đợi. Và thứ hai là nó đỡ tốn kém cho chính phủ, theo cái nghĩa là làn sóng tị nạn bây giờ tới Úc rất đông, và do đó cái khả năng chính thức của chính phủ trong các trại giam di trú không còn đủ chỗ trống để mà giữ họ nữa. Thì trước đây chúng ta cũng thấy có một cái nguồn tin là sau khi được ra khỏi trại giam di trú rồi thì một số người Việt Nam biến mất, thì cái chuyện đó cũng dễ hiểu, cũng có thể xảy ra. Nhưng mà chính phủ thì nhìn vào cái vấn đề một cách toàn diện hơn và cho rằng nếu mà có một 5-7 người mà biến mất thì thực sự nó cũng không phải là một cái vấn đề quan trọng gì. Lý do tại sao tôi nói như vậy là tại vì cái số người mà đến Úc một cách bất hợp pháp bằng thuyền, tức là thuyền nhân xin tị nạn, so với cái số người đến Úc bằng phi cơ mà sau đó ở lại một cách bất hợp pháp và xin tị nạn, thì thực sự cái số người thuyền nhân đi đến Úc mà vượt biển đến Úc nó quá nhỏ, nó chỉ 1-2% mà thôi.
Xin anh một câu hỏi cuối cùng nữa là thái độ của Đại sứ quán Việt Nam tại Úc ra sao trước cái tình trạng thuyền nhân Việt nhập cư vào Úc thưa anh?
Cái thái độ của tòa Đại sứ Việt Nam tại Úc là im lặng hoàn toàn. Và thông thường đó thì khi những công nhân Việt Nam như là chiếc tàu mà chở mấy chục người gốc gác ở Nghệ An mà đến đó, thì chính phủ Úc liên lạc với nhà cầm quyền Việt Nam sau khi đã lấy lời khai của họ và quyết định là họ không đủ tư cách người tị nạn, thì sau đó họ liên lạc với nhà cầm quyền Việt Nam để giao trả họ trở lại Việt Nam bằng phi cơ. Mà cái chuyện đó thì thực sự nó đã xảy ra rồi. Tôi lấy cái trường hợp cụ thể của những người mà từ Nghệ An đến đây một vài năm trước đây, thì khi họ đến thì cộng đồng người Việt tự do tại đây cũng có tìm cách liên lạc để giúp đỡ họ. Tuy nhiên sau khi nói chuyện với họ rồi đó, thì cộng đồng cũng không có thể làm được cái gì khác hơn là tại vì họ đã khai với bộ di trú, với nhân viên di trú liên bang Úc Đại Lợi là tại vì họ ở Việt Nam họ nghèo quá, họ không có tiền ăn và họ nghĩ là đất nước Úc là một nước giàu cho nên họ muốn xin tới đây để tìm việc làm, để có đời sống sung túc hơn. Thì như anh biết, tất cả những cái bài bảo về kinh tế như vậy nó không phù hợp với những cái tiêu chuẩn định nghĩa về người tị nạn theo Công ước 1951. Vì lý do đây thì hầu hết những người đó đã bị bắt và sau đó thì chính phủ Úc liên lạc với nhà cầm quyền Việt Nam và đã đưa họ trở về Việt Nam rồi.
Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn của Mặc Lâm với nhà báo Lương Tường Quang, hiện đang làm việc tại Sydney, Australia, để tìm hiểu thêm về tình hình người Việt nhập cư tại Úc. Thưa quý vị, hôm thứ Năm, ngày 28 tháng 6, Tòa Phúc Thẩm thành phố Cần Thơ xét xử và y án tù 2 năm 6 tháng dành cho bị cáo dân oan Nguyễn Văn Tư, cũng là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, về tội danh gọi là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích nhà nước. Mời quý vị nghe Thanh Quang trình bày diễn biến này sau đây.
Thưa quý vị, ngay sau phiên tòa phúc thẩm ngày 28 tháng 6 này, người con trai tên Nguyễn Văn Tuấn của bị can dân oan Nguyễn Văn Tư không dằn được nỗi phẫn uất.
Cái phiên tòa bữa nay là con thiệt là con hồi trưa đó giờ là con buồn, bây giờ con chỉ đầu lại sự công bằng cho ba khổ thôi. Con không biết nói gì hơn chứ thì con nghĩ là gia đình con quá nghèo khổ, quá bức xúc nên con chỉ đầu lại cái quyền lợi cho ba con. Tại vì bây giờ ở đây nó chỉ đè nát. Biển mà ba con bây giờ nhúc nhích một cái là nó nói lời tội này tội kia, nó cứ đè nát thôi.
Trong phiên phúc thẩm ấy, cả gia đình ông Nguyễn Văn Tư, còn gọi là Tư Hồng, cùng nhiều nông dân ở nông trường sông Hậu được dự, như Nguyễn Văn Tuấn cho biết.
Nói chung ở nhà con đi chăng đó, nhà có anh chị em, 3-4 người đó thì đi, rồi bà con ở trong nông trường người ta hay, ta cũng xuống, nó cũng dẫn cho vô ngồi nghe, nhưng mà nó không cho ý kiến gì hết. Có nghĩa mình nói thì nó nói là phiên tòa này xử ông Tư chứ không phải xử bà con. Chỉ là bên thẩm phán với bên viện kiểm sát hỏi rồi bên luật sư tranh cãi nhau thôi chứ lần này là không có cho dân nói.
Anh Nguyễn Văn Tuấn mô tả lại diễn tiến phiên tòa như sau.
Sự bữa nay bên luật sư Hà Quý Sơn cãi là ba con không có chứng, không có từ gì mà để ghép tội ba con được hết. Rồi hỏi bên viện kiểm sát cũng không trả lời được luôn. Có nghĩa là nếu mà muốn xét tội người ta thì phải có nhân chứng, vật chứng hoặc là cái gì có liên quan đó. Còn này là hỏi lại bên viện kiểm sát trả lời cũng không được. Rồi ghét tội, mà bây giờ ghét tội ba con là ba con hỏi gì chứ bây giờ ba con làm gì lên tội. Ví dụ như bây giờ một cái đơn viết thư chính quyền ở đây là thu dư dược không trả, rồi những người dân khác người ta thấy cái đơn như vậy, mình đọc cho ta nghe, người ta phái, người ta vừa bụng rồi thì người ta mượn cái đơn của mình, người ta photo ra, chữ thì nó không biết viết nữa. Người ta nói bây giờ anh viết tên nhìn tôi ký, tôi chịu trách nhiệm, thì 15 người đó ký là người ta đều chịu trách nhiệm hết, nhưng mà nó ghét tội ba con là tội phản động. nghĩa là ô tô đánh máy rồi đó, rồi truyền đơn rồi. Nhưng mà bên luật sư thì nói là cái này đâu phải, cái này hồi đó giờ nhà nước ta quy định có nghĩa là thưa kiện thì được quyền đi thưa đi kiện, có pháp luật có hiến pháp hết. Thì nói chung ra hồi chưa luật sư nói thì nghe im dữ lắm, nghĩa là chắc án luôn đó. Nhưng mà không biết làm sao, nó nghị án đâu có khoảng 2 tiếng đồng hồ, xong cái ra đọc tuyên án, đi án 2 năm 6 tháng. Đi án mà nó cho công an bắt liền luôn, nó không cho ba con về, nó bắt nó đưa vô trại giam luôn rồi.
Thưa quý vị, chúng tôi có liên lạc với luật sư Hà Quy Sơn, nhưng vì lý do tế nhị nên ông không tiện đi vào chi tiết vấn đề.
Tôi thì cũng muốn phổ biến và tại vì còn là liên quan đến các cái quyền lợi của các khách hàng thân chủ khác của tôi nên thực sự ra nhà tổ cũng muốn phổ biến cái này thì anh có thể là thông cảm, anh có thể là hỏi gia đình gì đó nhỉ.
Anh Nguyễn Văn Tuấn bày tỏ bất bình trước một phiên xử chỉ mang lại thêm nỗi oan khiên cho tá Điền, vốn đã bị chủ điền là nông trường sông Hậu chèn ép qua hàng chục năm thu tô vượt quy định của nhà nước.
Cái phiên tòa này phải nói là theo như con nhận xét hồi từ đó tới giờ luôn ha, là quá vô lý và quá phi nghĩa. Tại vì người dân không có tội mà chính quyền cứ đè ép người dân thôi chứ người dân không có tội. Mà thưa đó thì không có ai xử, không ai giải quyết, chỉ hứa với hẹn. Hứa với hẹn thì mình phải làm đơn, mình gửi tiếp. Gửi xong thì cũng hứa rồi lại hẹn, chứ đâu có giải quyết được. Thì từ chỗ đó không giải quyết, dân mới bức xúc. Đầu là những cái khoản gì, những khoản thu dư, thu dược mà nông trường đã thu hồi đó giờ. Tính từ năm 79 tới giờ, 30 mấy năm trời mà đâu có trả. Không trả mà cũng không ra văn bản. Rồi ra văn bản thì ra chung chung kêu về kiếm giám đốc. Thì kiếm giám đốc thì nói giám đốc nay đi họp, mời đi công tác, cứ đi họp đi công tác. Rồi dân ta kéo đông ra thì đổ thừa cho ba con là xích động, lôi dân ra. Nhưng mà thật sự là ba con đâu có lôi. Tại bà con nó biết cái quyền lợi của người ta. Đã chỉ ra người ta đòi hỏi, anh gặp giám đốc hoặc là gặp ai mà có trách nhiệm đó, nặng có hướng giải quyết được như thế nào, hứa với hẹn như thế nào với người ta cho người ta vui lòng.
Và người con trai của dân quan Nguyễn Văn Tư không khỏi lưu ý về tình cảnh bị chiếu cố đặc biệt của cha mình.
Hiện bây giờ là ở Cần Thơ là chỉ có mình ba con là nó nghiêm chính luôn đó. Dân ở đâu thì con biết ha, ở huyện Cờ Đỏ hoặc là ở Trung Thạnh Nút Nốt thì con biết, mà xuống ủy ban thành phố Cần Thơ là nói ba con dẫn đầu. Ba con thì ăn ra trường ở nhà, ông cúng, ông đi lại ở nhà, tối nhà. Ông biết rồi, ông buồn, ông đi rồi, ông ở nhà, ông nằm, ông nghỉ ngơi ở nhà chứ ông đâu có đi đâu đâu. Mà chịch chút luôn, đổ thừa cho ông là cầm đầu. Nói chung ra là nó nói nhiều cái như bằng là không thể hiểu nổi.
Thưa quý vị, hồi tháng 9 năm 2008, ông Nguyễn Văn Tư bị Tòa án Nhân dân huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, kết án 18 tháng tù về tội danh gọi là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước. Sau khi ông cùng một số tá điền nông trường sông Hậu khiếu nại lên Trung ương tại Hà Nội, yêu cầu nông trường này trả lại mức thu tô vượt quy định của nhà nước trong nhiều năm qua. Hà Nội đã cử đoàn thanh tra và có kết luận rằng việc thu tô của sông trường nông Hậu vượt quy định là sai trái. Hậu quả là công an huyện Cờ Đỏ đã khởi tố ông Nguyễn Văn Tư vì cho rằng ông cầm đầu vụ khiếu nại này, khiến dân quan Nguyễn Văn Tư tức Tư Hồng lãnh bản án 18 tháng tù như vừa nói. Sau khi rời khỏi tù, vào tháng 7 năm 2010, ông tiếp tục làm đơn khiếu nại ra Hà Nội, tố cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ không giải quyết đơn khiếu nại tố cáo, bao che sự thật, bao che những việc làm sai trái của nông trường sông Hậu, bỏ tù quan sai người khiếu nại. Cùng khiếu nại với ông còn có 15 tá điền khác, khiến công an cho rằng ông Nguyễn Văn Tư cầm đầu, xúi dục người khác, nên đã khởi tố ông với tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước. Hôm 17 tháng 4 vừa rồi, ông bị tòa án huyện Cờ Đỏ kết án 2 năm 6 tháng tù, qua phiên tòa không luật sư biện hộ, không nhân chứng, nạn nhân không được tự biện hộ, chỉ có một thân nhân là con trai Nguyễn Văn Tuấn được phép dự phiên sơ thẩm ấy mà thôi. Và phiên phúc thẩm hôm thứ Năm, dân quan tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Văn Tư vẫn bị y án sơ thẩm này.
Để tiếp tục chương trình phát thanh sáng nay, thưa quý vị, trong suốt hơn 2 tuần qua, dư luận ngày một tỏ ra bất bình với tình trạng các phòng khám bệnh Trung Quốc ở Việt Nam ngày càng lộng hành trong việc không cung cấp chất lượng dịch vụ như đã quảng cáo một cách phô trương và thổi phồng trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Các phòng khám Trung Quốc còn bắt ép bệnh nhân phải chi trả quá nhiều tiền, thậm chí còn giam lỏng, không cho bệnh nhân về nhà. Hóa Ái tổng hợp thông tin và trình bày trong phần sau.
Theo như thông tin đăng tải trên báo chí trong nước, thì các phòng khám Trung Quốc bao gồm phòng khám đa khoa và phòng khám y học cổ truyền ở Việt Nam, hoạt động không cung cấp chất lượng dịch vụ tốt cho bệnh nhân trong thời gian gần 10 năm qua. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiến hành thanh tra, phát hiện và xử lý nhiều phòng khám Trung Quốc vi phạm do nhiều nguyên nhân khác nhau như hành nghề khi chưa được Bộ Y tế cho phép, người thông dịch không có bằng cấp theo quy định, sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, chất lượng, tự sản xuất thuốc sử dụng cho bệnh nhân, v.v. Mặc dù Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết công tác thanh tra gặp rất nhiều khó khăn, nhưng các trường hợp phòng khám Trung Quốc bị phát hiện sai phạm lại không bị chịu những biện pháp chế tài của pháp luật một cách nghiêm khắc. Có nhiều phòng khám vi phạm rất nghiêm trọng nhưng chịu mức phạt rất nhẹ nhàng, chỉ vài triệu đồng. Do đó, các phòng khám Trung Quốc vẫn ngang nhiên tồn tại và tiếp tục vi phạm trong thời gian dài, ngày càng thừa thắng xông lên. Các phòng khám Trung Quốc vung tiền cho quảng cáo với các lời rao truyền phản khoa học trên các phương tiện truyền thông đại chúng, cũng như trên các bảng quảng cáo, báo chí và các tờ rơi. Những ngôn từ quảng cáo như tiên tiến nhất, hiện đại nhất, hiệu quả nhất và chỉ một lần duy nhất, cùng với không tái phát, không đau, không chảy máu, không phẫu thuật và không nằm viện. Các phòng khám Trung Quốc tập trung vào các bệnh mãn tính, bệnh khó nói, khó chữa trị, bệnh hiếm muộn, bệnh nam khoa, bệnh phụ khoa và cả chữa trị bệnh ung thư theo bí truyền. Anh Ken, chồng chị Tuyết bị bệnh trĩ trong nhiều năm vì nghe các đài TV quảng cáo xa xả rằng không đau và chỉ mất 10 phút đồng hồ là dứt bệnh. Trả lời đài AFA, có phải vì tin theo lời quảng cáo không đau, nhanh lẹ, bảo đảm hết bệnh, dù có tốn tiền hơn điều trị ở bệnh viện, thì anh Ken vẫn chọn giải pháp này? Chị Tuyết đáp lời.
Đúng là hay sẵn nghe hay mới tới, chứ không có nằm 10 phút về liền. Mỗi ngày luôn chị, có khi một ngày nó phát ra mấy đài luôn, Đồng Nai, Long An, rồi vậy đó Bình Dương. 10 phút liền liền là hết đau, nhưng mà về nhà đau dữ lắm chứ sao hết được. Chứ thiệu toàn là ảo. Nhầm khi mình thấy nó quảng cáo mình không tin đâu mà tại ổng á. Ổng mê là chị biết sao, ổng mê là đi về liền, ổng sợ vô bệnh viện là bắt ổng ở lại. Cũng có hỏi bệnh viện rồi là phải nằm một tuần. Nghe nói là 10 phút hết liền nên ổng mừng.
Chị Tuyết cho biết chồng chị chọn đến công ty trách nhiệm hữu hạn y học cổ truyền Huê Hạ ở quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh để chữa trị bệnh. Có một nhân viên thông dịch trong buổi gặp gỡ tư vấn đầu tiên với bác sĩ Trung Quốc ở đây. Họ đưa ra 4 biểu giá, gồm 18, 25, 35 và 45 triệu đồng, tùy theo mức độ bệnh nặng hay nhẹ. Sau cuộc tư vấn chóng vánh, anh Ken được đưa vào phòng điều trị. Chị Tuyết kể lại.
Không có bằng Việt Nam mình, nó nhìn nó dơ. Như là nó cho có một người mà nói chuyện thôi, một người Việt Nam nói chuyện nên nhằm khi mình muốn thắc mắc thì mình nói với người đó cũng khó nữa. Sau khi mình mổ, bắt đầu nó cho 4 viên đó, chừng nào đau uống vô 1 viên. Họ nói về uống đi hết đau, mà thấy chồng uống vô vẫn đau, đau lắm. Khó đi cầu quá chị, nó về nó cao, tuần đầu chịu không nổi luôn, anh không ra tờ không à.
Chị Tuyết nói không biết mức độ bệnh nặng nhẹ của anh Ken như thế nào, nhưng chỉ biết rằng trước đó anh Ken chưa bao giờ rên la, kêu đau đớn đến mức như thế. Sau 3 lần tái khám, tổng cộng số tiền phải trả lên đến 40 triệu đồng. Dù vẫn phải tiếp tục đi tái khám với mức phí hơn 2 triệu đồng cho một lần tái khám, nhưng hai vợ chồng chị Tuyết đành phải bỏ cuộc. Chúng tôi cố gắng điện thoại đến công ty trách nhiệm hữu hạn y học cổ truyền Huê Hạ để kiểm chứng thông tin, nhưng máy tự động trả lời là số điện thoại tạm thời không liên lạc được. Theo loạt bài đăng tải liên tục trong 2 tuần lễ vừa qua trên báo Tuổi Trẻ Online, thì công ty trách nhiệm hữu hạn y học cổ truyền Huê Hạ được phép quảng cáo với nội dung điều trị, chữa trị chuyên nghiệp các bệnh thuộc về trĩ, không cần phẫu thuật, do các bác sĩ y học cổ truyền có kinh nghiệm, kết hợp với kỹ thuật hiện đại. Trong khi đó, giấy chứng nhận của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép hành nghề cho người đứng tên phòng khám này, chỉ trong phạm vi bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc thang. Chúng tôi cũng cố gắng liên lạc qua điện thoại với các phòng khám Trung Quốc khác có tên hiệu đăng tải trên báo Tuổi Trẻ Online, được cho là đã quá đà và thổi phồng khi quảng cáo, thì hầu như không liên lạc được hoặc được trả lời là lộn số. Trong cuộc trao đổi với đài AFA, Viện trưởng Viện Kiểm định và Phát triển Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Quang Toản cho biết, Bộ Văn hóa, Sở Văn hóa và Thông tin cùng Bộ Y tế cũng như các sở y tế địa phương có trách nhiệm trong việc cấp phép cũng như quản lý và kiểm tra nội dung quảng cáo các phòng khám Trung Quốc. Theo ông Nguyễn Quang Toản thì đã quảng cáo thì phải nói trung thực. Những nơi quảng cáo, nhận đăng thì phải kiểm soát những điều trung thực ấy, không thể làm cho khách hàng hiểu một cách không chính xác. Viện trưởng Viện Kiểm định và Phát triển Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh nói.
Có lẽ là như trên các báo chí của Việt Nam đã nói đấy, thì có thể là những cái quảng cáo này hiện nay nó đương là người ta dùng chữ gọi là loạn ngôn, tức là nó quảng cáo một cách quá mức mà nhiều đơn vị không kiểm soát được. Và vì vậy cho nên là nếu mà những cái quảng cáo quá mức này thì cũng có thể nói là do chính là những đơn vị phòng khám ấy đã không trung thực trong việc quảng cáo. Trong một cái nền kinh tế, trong một cái đất nước mà phát triển một cách tương đối tốt, một cách bền vững ấy, thì tất cả mọi người cần phải trung thực đối với lại khách hàng, đưa lại cái giá trị gia tăng cho khách hàng một cách đầy đủ, chứ không thể nào mà làm theo cách như kiểu của các phòng khám Trung Quốc hiện nay.
Sở Y tế Hà Nội cho báo Tuổi Trẻ biết, có hội đồng duyệt nội dung quảng cáo của các phòng khám Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng có tin từ đại diện công ty quảng cáo tiết lộ, có nhiều đài truyền hình cho quảng cáo theo kịch bản kiểm duyệt chỉ trong một vài ngày đầu, và sau đó hỗ trợ bằng cách có chỉnh sửa từ ngữ trong nội dung quảng cáo. Được biết, nhiều phòng khám Trung Quốc chi ra hàng chục triệu đồng cho một ngày chỉ riêng cho quảng cáo truyền hình. Không chỉ nổ hơn bắp rang mà thôi, còn có những phòng khám còn lộng hành, giam lỏng bệnh nhân không cho về nhà, vì ép buộc bệnh nhân trả quá nhiều tiền, không như lời quảng cáo. Trường hợp điển hình như dư luận phản ánh về phòng khám bệnh y học Trung Quốc ở 141 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Trong cuộc họp của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 28 tháng 6 vừa qua, Phó Chủ tịch Hội Hậu môn Trực tràng Việt Nam, Lương y Lê Văn Chánh, khẳng định phòng khám Trung Quốc có chống lưng bảo kê mới dám có những sai phạm như vậy. Bác sĩ Trương Thình, Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, những người hành nghề trong nước khổ bao nhiêu, thì người Trung Quốc vào Việt Nam lại hành nghề sướng bấy nhiêu. Họ tự do tung hoành, muốn làm gì thì làm. Trong khi đó, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan thừa nhận hoạt động của các phòng khám Trung Quốc đã vượt tầm quản lý của sở và nhận lỗi sở quản lý chưa tốt. Nhiều người tiêu dùng Việt Nam hiện nay dù thông minh trong việc xem xét, điều tra, phân tích, dò hỏi qua người đã sử dụng một sản phẩm hay một dịch vụ sau khi nghe những lời quảng cáo có cánh. Tuy vậy, vẫn còn không ít những người tiêu dùng có trình độ hạn chế, phân tích thông tin không đầy đủ, vẫn bị lừa hàng ngày, hàng giờ. Công chúng vẫn mong chờ nhiều cơ quan chức năng vào cuộc để họ an tâm trước những hoạt động truyền bá thông tin đầy dẫy mọi lúc, mọi nơi.
Quý thính giả vẫn đang trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Thưa quý vị, tại Campuchia, các tổ chức dân sự địa phương và quốc tế tố cáo Tòa án Phnom Penh làm việc thiếu độc lập và khách quan trong vụ giam cầm 13 dân biểu tình chống chiếm đất và tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết. Từ Campuchia, thông tín viên Quốc Việt có bài tường trình sau đây.
các tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước lên án vụ tòa án Phnom Penh quyết định giam cầm 13 người dân tham gia biểu tình chống cưỡng chế đất đai, nhà cửa và không đền bù thỏa đáng. Nhóm người này phải ở tù hơn một tháng trước khi tòa án phúc thẩm quyết định trả tự do cho họ, sau khi phiên tòa thiếu bằng chứng cáo buộc người dân chiếm đất bất hợp pháp. Trung tâm Nhân quyền Campuchia CCHR vừa ra thông cáo báo chí, hoan nghênh hành động của tòa án phúc thẩm. Tuy nhiên, trung tâm này gọi việc tòa phúc thẩm quyết định giữ nguyên phán quyết có tội đối với 13 phụ nữ này là một sự thất bại của hệ thống tư pháp Campuchia. Còn giám đốc tổ chức nhân quyền Likado là bà Pung Siêu Gách, người theo dõi suốt phiên xử nói rằng các tổ chức nhân quyền rất thất vọng đối với hệ thống làm việc của tòa án. Trong quá trình xét xử, tòa án không thể cung cấp thông tin, bằng chứng để biện minh 13 phụ nữ vừa nói có tội. Những người phụ nữ bị tòa án xét thẩm kết án từ 2 đến 2 năm rưỡi tù giam là những phụ nữ sống ở Hồ Bangkok, thuộc thủ đô Phnom Penh. Cộng đồng này thường xuyên tụ tập khiếu nại ôn hòa nhằm đòi công ty Sukaku Inc đền bù thỏa đáng thay vì đất đai và nhà cửa của họ bị cưỡng chế bằng bạo lực. Bên cạnh đó, cũng đòi chấm dứt tình trạng chính quyền địa phương lãm quyền, tham nhũng, không chịu cấp đất cho họ theo lệnh của thủ tướng. Theo bà Pung Siêu Gách, vụ tranh chấp đất đai vẫn là đề tài nóng bỏng tại xứ Chùa Tháp. Hầu hết người dân khiếu nại ôn hòa nhưng thường bị chính quyền đàn áp, khống chế và chụp mũ rồi bắt bỏ tù. Vụ án người phụ nữ Hồ Bangkok là một thực tế. Bà mong muốn chính phủ có biện pháp giải quyết thiết thực hơn và tòa án miễn truy cứu, chiếm đất trái phép cho 13 phụ nữ nói trên. Bà Pung Siêu Gách. Để ý, tôi cho rằng người nào chiếm đất dân thì phải đền bù cho dân một cách thỏa đáng. Đặc biệt thời gian bị tù đài, họ và gia đình tổn thất rất nhiều. Chúng tôi thừa nhận bất cứ nước nào cũng có kế hoạch phát triển, nhưng trong quá trình phát triển kinh tế, đất nước, buộc phải đền bù thỏa đáng. Cách đây 6 năm, có khoảng gần 5.000 hộ gia đình người Campuchia lẫn người Việt sống tại Hồ Bangkok thuộc phường Sắc Chót, quận Đôn Pênh. Chính phủ Phnom Penh buộc phải di dời để lấy đất cho công ty Sukaku Inc thuộc sở hữu của một nghị sĩ thuộc đảng của ông Hun Sen, cho phép công ty xây dựng trung tâm thương mại. Hiện chỉ còn lại hơn 700 gia đình kiên quyết không nhận tiền đền bù vì không thỏa đáng, còn phía công ty đã cho bơm cát đầy hết hồ. Hồi ngày 24 tháng 5 năm 2012, 13 phụ nữ trong số khoảng 200 người bị cảnh sát bắt giữ, rồi sau đó tòa án xét thẩm kết án từ 2 đến 2 năm rưỡi tù giam về tội danh chiếm đất trái phép sau một phiên xử hấp tấp, không luật sư và không bằng chứng. Sau khi phiên xử phúc thẩm làm việc gần 5 tiếng vào ngày 27 tháng 6, thẩm phán Sen Siwutha, kiêm chủ tịch hội đồng xét xử của tòa án phúc thẩm, ra quyết định giữ nguyên phán quyết nhưng có sửa đổi một số điểm vi phạm. Ông giảm bản án của họ xuống còn 1 tháng 3 ngày là thời gian mà họ ở trong tù. Thẩm phán Sen Siwutha nói lý do được giảm bản án vì những phụ nữ vừa nói thiếu hiểu biết và không có ý định gây rối. Ông cho biết. Ông nói rằng, hành động của 13 bị cáo đều tham gia khiếu nại với người dân như nhau. Họ không có hành động chống đối công ty hay chính quyền thi hành công vụ. Hội đồng xét xử phán quyết giữ nguyên bản án của tòa sơ thẩm Phnom Penh. Tuy nhiên, do các bị cáo đều là phụ nữ, trình độ học vấn thấp và căn cứ vào hoàn cảnh thực tế, trong đó có bị cáo Tế Văn Ni, Hên Mông, Trinh Liếp, Công Chanh Tha v.v. sẽ được giảm án xuống 1 tháng 3 ngày là thời gian mà bị cáo ở trong tù. Tế Văn Ni, 31 tuổi, vừa bước khỏi tòa án phúc thẩm cho RFA biết rằng, bà rất mừng khi thấy người dân đứng lên khiếu nại đòi quyền sống của mình, đặc biệt là đòi thả những phụ nữ đại diện cộng đồng Hồ Bangkok. Bà nói, tòa án sẽ thẩm câu kết với các quan chức tham nhũng, tiên phạt tù bà, và mong muốn lấy đất 12,44 hectare mà Thủ tướng Hun Sen quyết định đền bù cho người dân không chịu di dời. Tế Văn Ni cho biết thêm.
Đấy.
Tòa án và quan chức tham nhũng dùng thủ đoạn kết tội chúng tôi, rồi đưa chúng tôi vào tù nhằm gây áp lực lên tinh thần người dân ở Hồ Bangkok, cũng như nhiều nơi khác. Tuy nhiên mưu đồ ấy càng làm người dân đau khổ, họ càng đứng lên. Trước khi chúng tôi được trả tự do, đã có hàng trăm người phụ nữ tụ tập phía ngoài phiên tòa, nhiều người bị thương do va chạm với cảnh sát. khi phiên xử đang diễn ra, đã có gần 400 người dân từ cộng đồng Hồ Bangkok khiếu nại ông Hòa ủng hộ người đại diện của mình. Trong đó có cả người Campuchia và rất nhiều bà con người Việt bị cưỡng chế, hát bài hát mất đất, hô khẩu hiệu đòi trả tự do cho người đại diện của mình, đòi tòa án xử lý minh bạch và công bằng, đòi chính phủ tôn trọng luật đất đai v.v. Tuy nhiên, cuộc tuần hành trước tòa phúc thẩm bị cảnh sát, an ninh và hàng trăm công an chặn lại. Hai bên đã va chạm ít nhất hai lần khi một phụ nữ bị sảy thai và một số người khác bị thương. Bà Sơn Thị Kê cho biết.
Tôi đòi hỏi dân sinh này là xin để cho được có cái nhà ở. Mặc dù nhà nước có khai thác để cho mà tốt đẹp cái thành phố thì tụi tôi chấp nhận. Nhưng mà tụi tôi chỉ xin là bằng giá sòn xa cho tụi tôi được sống bằng cái thứ từ nghèo cho đến tí cái tới giàu khác lên. Nhưng mà khi mà khai thác mà tụi tôi đang sống mà bình yên, có nghề nghiệp, đang làm ăn, con cháu tôi nè, cháu thì có ra nhà trường học, nhà nước có giúp đỡ chút đỉnh. Rồi bây giờ khai thác đưa tụi tôi đi núi rừng đâu có cái gì. Trường học không có, nhà trợ, nhà thương của ông ta không có, rồi tụi tôi làm sao sống. Sống như vậy thì tôi không bằng lòng, tụi tôi mới đòi hỏi. Mà Thủ tướng Hun Sen đã có ghi trong dân giấy đàng hoàng cho dân chúng tôi lại được 12 hecta, 44 mét tại trong đất Bangkok đó. Hình thử là tụi tôi phải xin tại đất Bangkok đó, chứ còn đưa ra tòa khác thì tôi không thể đi được.
Trong những thời gian 13 phụ nữ trên phải bị tù, hàng trăm trẻ em từ Hồ Bangkok tập trung khiếu nại hàng tuần. Có lúc cầu xin tòa án thả mẹ và người làng của họ, lúc cầu xin quốc vương Norodom Sihamoni can thiệp. Tuy nhiên áp lực mà chính phủ Phnom Penh phải chịu mạnh nhất có lẽ xuất phát từ các nước châu Âu, Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước. Họ luôn đặt vấn đề với Phnom Penh trước khi viện trợ nước này. Quốc Việt tường trình từ Campuchia.
Sau đây, mời quý vị cùng gia mình đến với tạp chí Khoa học Môi trường được phát thanh vào sáng mỗi thứ hai hàng tuần.
Vào ngày 25 tháng 6 vừa qua, Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển tiến hành hội nghị tổng kết giai đoạn 2006-2011 và triển khai giai đoạn tiếp theo của đề án cho đến năm 2020. Trong thực tế, nguồn tài nguyên biển của Việt Nam được khai thác với ý thức bảo tồn môi trường cũng như nguồn lợi hải sản ra sao? Mời quý thính giả cùng theo dõi một số đánh giá của giới chuyên gia về tình hình đó trong chuyên mục Khoa học Môi trường kỳ này. Nhìn lên bản đồ hình chữ S của Việt Nam, bất cứ ai cũng thấy được thiên nhiên ưu đãi cho đất nước với thế mạnh biển bạc hiển nhiên mà nhiều quốc gia nội địa không có. Đường bờ biển dài cả 3.000 km với những vịnh thiên nhiên kín gió và sâu, rồi những bãi cát đẹp ven bờ. Trong khi đó, nhiều hòn đảo lớn nhỏ gần bờ được đánh giá là những khu vực biển mang lại nguồn sống cho người dân tại những nơi ấy. Nghề truyền thống ra khơi đánh bắt hải sản được truyền lại từ bao đời nay. Những ngư dân được nuôi sống bằng những sản vật biển tươi tốt trở thành những con người khỏe mạnh. Kinh nghiệm đi biển cũng dạy cho họ nhiều kỹ năng nhận biết về luồng cá, nơi có những loài sinh vật biển quý hiếm, rồi lúc nào trời sẽ có gió bão để tránh trước. Tuy nhiên, qua thời gian, hoạt động đánh bắt tự phát thiếu kiểm soát và cơ quan quản lý cấp nhà nước cũng như địa phương không có những biện pháp hỗ trợ giám sát kỹ đối với hoạt động khai thác đánh bắt rồi bảo tồn, dẫn đến nhiều hệ lụy cho môi trường biển của Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đại, nguyên trưởng phòng sinh vật biển của Viện Hải dân học Nha Trang, có ý kiến về thông tin từ cơ quan chức năng đưa ra đối với 15 khu bảo tồn biển được xây dựng lâu nay.
Nói chung ven biển của mình thì có rất nhiều khu bảo tồn, có những khu bảo tồn mà nổi tiếng như là cái khu bảo tồn của con đảo chẳng hạn, hay là của đầm của Hồng Muôn chẳng hạn, nói chung là hay là các bài hiện nay chẳng hạn, thì nói chung là những gì hay là do nước ngoài nó tài trợ nè, tài trợ anh biết rồi, nước ngoài tài trợ rồi mà bỏ kinh phí vào cho người Việt Nam cùng làm với nhau, xong rồi sau đó thì từ từ kinh phí nước ngoài người ta bớt đi và giao cho người Việt Nam mình quản lý. Theo tôi thì nó cũng có những cái mặt được, mặt mất bảo tồn biển của mình, nhưng mà thật sự nó cũng chưa có bị theo cái dân trí của mình, thì nó không có một cái tự giác bảo tồn cho nó thật là nghiêm túc. khi mà cái bảo tồn của nó không phải là 1-2 năm, nó có thể là lâu dài. Cái nhất là sống hố chẳng hạn 1-2 năm thì nó không là cái gì cả, cho nên là nó cần cái thời gian lâu dài. Thì kinh phí mình khi mà nước ngoài rút đi thì ở Việt Nam mình kinh phí ít, thế thì nói chung sao tôi thì nó chậm, công tác nó đạt chậm, rất là chậm. Nhất hạn là cái việc mà chuyển đổi ngành nghề cho phía những người dân ta sống xung quanh đó, mà ta đừng có đến đó mà khai thác phá phát thì cũng rất là chậm. Hay là Cù Lao Chàm chẳng hạn, là tôi thấy cũng nhiều cái dự án của đang đặt ra lắm, nhưng mà mình phá thì một ngày có khi mình phục hồi lại có thể là 100 ngày, cho nên là tôi thấy là công tác này nó cũng chậm lắm, rất là chậm.
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đại cho rằng Việt Nam quá chạy theo số lượng mà không nắm bắt đúng nguyên lý về bảo tồn. Đó là có những khu bảo tồn số dân quá đông và ngày càng tăng dần nên không thể tiến hành bảo tồn được. Ông cho rằng đề ra rồi không có kiểm chứng nên không thể có được những số liệu chính xác. Về hoạt động khai thác đánh bắt lâu nay của ngư dân sống ven biển Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Hữu Đại cũng có nhận xét.
Khai thác hiện nay Việt Nam mình cũng như Đông Nam Á vậy. Khai thác hiện nay là khai thác rất là triệt để, khai thác gọi là khai thác hủy diệt đấy. Cho nên là có nhiều cái sinh vật nó mất đi. Phục hồi thì cũng có giới hạn của nó, làm sao mà phục hồi khai thác được.
Trong quá trình phát triển, cơ quan chức năng Việt Nam cũng đề ra những dự án phát triển hạ tầng cảng biển cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, du khách trong cũng như ngoài nước. Thế nhưng tầm của những nhà hoạch định chính sách bị cho là không có, khiến cho các dự án đưa ra thiếu tính cân bằng, gây hại cho môi trường. Một trong những dự án đó là đề án xây dựng Vân Phong ở Khánh Hòa thành một cảng trung chuyển lớn của Việt Nam, nhưng hiện đang bị dở dang. Trong khi đó thì môi trường bị tàn phá như đánh giá của hai chuyên gia trong ngành biển. Giáo sư tiến sĩ Lê Đức Tố, chủ nhiệm chương trình khoa học và công nghệ biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội cho rằng, Vịnh Vân Phong là vịnh rất rộng, có khoảng 600 km2, dài 17 km. Trong đó có đầy đủ các hệ sinh thái như hệ sinh thái san hô, hệ sinh thái rừng ngập mặn và các hệ sinh thái đặc thù khác. Theo đánh giá thì trước đây đó là một khu đẹp nhất mà có đầy đủ các hệ sinh thái. Vịnh đó cũng có thuận lợi nước sâu có chỗ trên 20 mét. Nhưng thực tế hiện nay thì ông cho rằng. Đến là tiến sĩ công trình biển Trương Đình Hiển cũng có một số nhận xét tương tự về môi trường biển tại Vịnh Vân Phong hiện nay.
Xét về giá trị thì nếu đưa nó vào thành một cái thiên đàng du lịch thì nó cũng thu lợi và nó đem lại đóng góp cho nền kinh tế của đất nước, hơn là đặt những nhà máy lọc dầu và những khu đại công nghiệp và mở cảng lớn ở đó. Đó là về đánh giá. Một đánh giá như vậy theo tôi nghĩ đó là một đánh giá rất khôn ngoan về môi trường cũng như về phát triển và bảo vệ tự nhiên của phục vụ cho lợi ích của người. Đánh giá khác là người ta sẵn sàng là bạc hàng vài chục cái hòn đảo mà đá granite mà cao cả 100 mét để lấy mặt bằng để làm sản xuất, để là xây dựng khu công nghiệp và để mà mở các cái cảng lớn. Đây là một điều mà khó khăn, và tôi nghĩ làm như vậy điều một là phá hoại môi trường thì dễ dàng thấy rõ rồi. Điều hai á, là hiệu quả làm như vậy thì có được hay không thì chắc là gặp nhiều khó khăn. Vì rằng là khi mà anh sang lấp như vậy thì nó biến đổi hoàn toàn cái vịnh rồi, chứ nó không còn như cũ nữa. Và như vậy thì anh có thể đưa ra những cái trả lời gì?
Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng Việt Nam cũng nói đến những kế hoạch hợp tác trong khu vực cũng như quốc tế nhằm cùng nhau bảo vệ không gian và môi trường biển trong tình hình trái đất đang bị ấm nóng lên, khiến cho băng tại hai cực tan chảy dẫn đến nguy cơ nước biển dâng làm ngập nhiều vùng ven biển như Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đại đưa ra nhận xét về hoạt động hợp tác giữa các nước trong khu vực như sau.
Cái ý nghĩa nhất là cái việc mà con đường ông, tức là xuyên biên giới, tức là giữa Việt Nam, Campuchia và Thái Lan anh, tức là cái ý nghĩa của cái con đường ông này, nó thực sự nó di chuyển giữa ba cái nước như vậy thì người ta cũng đặt ra vấn đề. Vấn đề đó thì cũng có một số nhà khoa học nước ngoài vào cũng làm, thì cũng có hội thảo, nhưng mà cũng phân báo với nhau những quốc gia cùng bảo vệ với nhau thế thôi, thì cũng không có cái chương, cũng có cái chương trình hành động đó, mà thấy cũng không phải là cụ thể mà không có gắn kết, không có một cái kế hoạch hành động mà cho nó mạnh mẽ hơn, thì không có ký kết với nhau những cái văn bản như vậy, hội thảo như vậy, nhưng mà rồi cũng không có những cái kế hoạch mà mạnh mẽ hơn để mà có thể bảo toàn xuyên quốc gia. Người ta nói cái này là căn cứ trên cái chính là con đường gông đó, con bò biển đó. Cái còn giữa mình ở Philippines thì cũng có những cái cuộc khảo sát chung với nhau, nêu lên cái tầm cỡ thế giới như vậy, tôi nghĩ là vấn đề đặt ra thôi, chứ còn để mà có những cái kết quả mà thật là cụ thể và kết quả nó hiệu quả hơn thì tôi thấy chưa có nhiều.
Một tình trạng được tiến sĩ Nguyễn Hữu Đại cho là vòng lẩn quẩn tại Việt Nam trong hoạt động khai thác, bảo tồn các loại sinh vật biển và bảo tồn môi trường nói chung.
Cái nguồn lợi sinh vật biển nó càng ngày nó càng cạn kiệt và có nhiều loài mất đi, có những loài cạn kiệt. Càng ngày thì nó càng suy giảm, nhất hạn là vùng ven bờ, đầm phá ven bờ thì nó càng suy giảm. Cái người dân thì người ta càng ngày càng khốn khó hơn. Và hiện nay thì trên thị trường tiêu thụ, trên cái sản lượng trên thị trường chủ yếu là nuôi trồng, những cái thứ nuôi trồng. Chứ cái đánh bắt thì nó càng ngày nó càng giảm ghê lắm. Nuôi trồng thì không kiểm soát thì nó sẽ ô nhiễm đến đất của nó thì là không nuôi trồng được cái thứ này, cứ trong cái vòng lẩn quẩn. Nuôi trồng thì không kiểm soát được, đánh bắt thì hết rồi, bây giờ quay qua nuôi trồng thì lại bùng phát một cách không kiểm soát, thì nó lại gây ô nhiễm thì lại không nuôi được. Thế thì tôi nghĩ cái vấn đề này là một cái chiến chính sách rất là lớn, nếu mà phải có một cái chiến lược và phải đưa những cái nhà khoa học mà có kinh nghiệm đúng ngành nghề, người ta nghiên cứu, người ta tạo ra những cái hướng đi, những cái chiến lược để mà giải quyết cái vấn đề. Chứ nếu không thì tôi nghĩ rằng cuối cùng thì đánh bắt thì không có, nuôi trồng thì sẽ hỏng hết môi trường. Cho nên là khó. Như ở cái khu vực miền Trung, có lẽ là cái khu mà khai thác hải sản mà hiện nay là quan trọng nhất, không nên là cái khu vực miền Trung. Thế thì hiện nay thì cái tài nguyên biển thì cạn kiệt, còn nuôi trồng thì càng ngày càng diễn biến phức tạp ra. Tức là đầu tiên người ta nuôi tôm nó rất là thắng lợi, nuôi tôm với tôm sú rất là thắng lợi, sau đó thì bị dịch bệnh thì người ta chuyển qua con tôm trắng của Hawaii. Tôm trắng Hawaii thì càng ngày nó cũng sẽ dịch bệnh, nó đi 3-4 năm mà dịch bệnh thì người ta chuyển qua con thân mềm như là con ngọc hương, thì nó ăn khá tạp cho nên là nó thải ra nhiều dầu dơ lắm, thì nó càng ô nhiễm môi trường, thì lại lãng quẩn, lại bỏ hoang. Cái này thì tôi nghĩ rằng phải có một cái chiến lược thế nào mà để mà khai thác và bảo vệ và nuôi trồng bền vững, chứ nếu không thì nó sẽ diễn biến cái môi trường và thành sa mạc hóa nữa. Tức là khi nó bỏ hoang nhiều thì nó sẽ sa mạc hóa đi, thời gian rất là dài mới chuyển biến được.
Tiến sĩ Lê Đức Tố từng phát biểu là dù nhà nước nói xem trọng biển như là một nguồn tài nguyên quý giá của đất nước, thế nhưng đầu tư cho hoạt động này rất khiêm tốn. Ông cho biết là chưa hề có một chiếc tàu nghiên cứu nào được dành cho giới khoa học biển để thực hiện các nghiên cứu hải dương của họ. Như thế thì làm sao có thể hiểu rõ được vùng biển của mình mà đề ra những biện pháp phù hợp trong khai thác, bảo tồn, phát triển. Một khóa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới của vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe buổi phát thanh sáng thứ hai ngày 2 tháng 7 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trước khi chia tay, mời quý vị cùng nghe lại bài hát Bình Yên qua tiếng hát ca sĩ Quang Dũng và Hồng Nhung. Cùng toàn ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý vị một ngày mới với nhiều niềm vui và may mắn.
Bình yên.
have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Radio Free Asia, Vietnamese service.